chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Phương Quyên và Quy Cường mến chào quý thính giả đến với chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mở đầu chương trình, mời quý vị thưởng thức ca khúc Người Việt Nam do ca sĩ Đan Trần thể hiện. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình.
Trong màu mắt cháu con nổi giống mau tiên dầu, thời trang sức gai trông ngàn năm lưu dấu non sông, đẹp mãi nhé những tâm hồn Việt Nam dấu yêu. Qua bao cuộc đời thầy người Việt Nam luôn kiên vững, tin bước lên cùng với trái tim nồng ấm giữa bao đời, cùng trang sức phi thường nhịp chân ta bước trên đường, cùng đất nước tiến nơi xa trường. Cha ông từ bao đời vang trong hồn cháu con nghe bao lời thiết tha như giọng hát ru dìu đưa con đi ngàn hương. Người Việt Nam dòng máu rồng tiên, người Việt Nam nung nấu ngọn lửa thiêng đốt cháy tâm hồn, tình yêu thương đất nước. Người Việt Nam giờ bước trời đất, người Việt Nam chung chỉ một lòng, cùng đứng lên tiếp bước oai hùng, người Việt Nam tiến lên.
Việt Nam tiến lên,
cho quê hương người xa.
Đời sống là một cuộc hành trình. Hành trang mà bạn đã chuẩn bị cho hành trình vào đời của bạn là gì? Kiến thức, tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng, quyết tâm và nghị lực. Làm thế nào để chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để vững tin trên con đường phía trước? Hành trang vào đời trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ gợi mở cho bạn những hướng đi thiết thực. Hãy đón nghe Hành trang vào đời được phát lúc 8 giờ 55 phút Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, nhiều người Việt lập kênh YouTube, nhà sáng tạo nội dung hay YouTuber và tham gia chương trình đối tác YouTube, YouTube Partner Program để kiếm tiền từ việc chia sẻ doanh thu từ các quảng cáo được Google hiển thị trên kênh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách đăng ký thông tin để nhận tiền cũng như khai báo thuế để không bị Google trừ thuế nặng.
Theo quy định của Google, các YouTuber Việt Nam đã có hồ sơ thuế hợp lệ tại Mỹ đang bị khấu trừ thuế bản quyền tại Mỹ theo tỷ lệ 30% thu nhập tạo được từ người xem ở Mỹ. Nếu chưa khai báo thông tin thuế hoặc chưa có hồ sơ thuế hợp lệ, YouTuber sẽ bị thu thuế đến 24% tổng thu nhập trên toàn cầu từ kênh của mình, lớn hơn nhiều so với chỉ thu nhập phát sinh tại Mỹ.
Như vậy, những YouTuber cá nhân đã gửi thông tin thuế tại Mỹ chỉ bị khấu trừ thuế tại Mỹ đối với thu nhập phát sinh từ người xem tại Mỹ. Trong khi đó, những YouTuber cá nhân chưa có thông tin thuế hợp lệ tại Mỹ sẽ bị khấu trừ thuế Mỹ đối với tổng thu nhập trên toàn thế giới. Đây là quy định đã được YouTube áp dụng từ cuối tháng 5 năm 2021.
Do đó, khi có kênh YouTube và muốn gắn quảng cáo hiển thị từ Google để kiếm tiền, tốt nhất bạn nên khai báo thông tin thuế trên tài khoản Google AdSense, tức là dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Google, để tránh bị thiệt thòi.
Theo đó, người dùng đăng nhập vào tài khoản AdSense và tìm đến phần quản lý thông tin thuế để bắt đầu bổ sung các thông tin thuế cần thiết. Tại đây, người dùng bắt đầu thực hiện theo các hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt để lựa chọn hoặc điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu khai báo. Cuối cùng, người dùng gửi thông tin và chờ Google xác nhận hoàn thành thủ tục khai báo thuế.
Theo công bố của YouTube, vào cuối năm 2022, Việt Nam hiện có hơn 1.000 kênh YouTube có lượng người theo dõi hơn 1 triệu. Một thống kê khác cho thấy số lượng kênh YouTube tại Việt Nam có bật chức năng kiếm tiền cho hiển thị quảng cáo của Google AdSense là hơn 15.000.
Nói để hiểu, nói để chia sẻ, nói để cầu cứu. Các chuyên gia sẽ lắng nghe và giải đáp. Tất cả có trong chương trình Hãy Nói Cùng Chúng Tôi dành cho các bậc phụ huynh có con em độ tuổi từ 1 đến 16. Chương trình phát sóng vào lúc 8 giờ 10 phút Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, nhiều doanh nghiệp bức xúc cho biết đang bị hàng giả, hàng nhái ăn mòn sức khỏe, gây xói mòn niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu của họ. Hiện nay, cứ thương hiệu nào làm ăn hiệu quả thì chỉ một thời gian ngắn sau sẽ xuất hiện hàng nhái.
Ở lĩnh vực sản xuất tiêu dùng, hàng loạt thương hiệu lớn như Honda, Yamaha, Suzuki đã phải chống hàng giả, hàng kém chất lượng trong suốt thời gian qua. Mới đây thì lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân kiểm tra các cửa hàng bán phụ tùng xe gắn máy tại chợ Tân Thành, quận 5 thì phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu nói trên.
Vâng, thưa quý vị, các doanh nghiệp cho rằng để khẳng định tên tuổi thương hiệu trên thị trường, doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian tâm huyết. Trong khi đó, các quy định về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay khá dễ dàng, dẫn đến tình trạng lợi dụng kẽ hở đăng ký tên gọi bộ nhận diện thương hiệu gần giống với thương hiệu chính hãng.
Thực tế, để xử lý những vụ việc tranh chấp thương hiệu thường mất nhiều thời gian, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp làm ăn chân chính. Nên chăng, cơ quan chuyên trách cấp phép đăng ký kinh doanh cần soi thật kỹ, đồng thời có biện pháp thu hồi giấy phép và xử phạt thật nặng nếu phát hiện trường hợp gian lận, giả mạo thương hiệu.
Thưa quý vị, hàng giả mạo, hàng dởm, kém chất lượng bán tràn lan trên các trang mạng, trang thương mại điện tử là vấn đề không mới cũng chưa cũ. Thậm chí thực trạng càng diễn biến phức tạp, bất chấp đạo đức khi xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh các thầy thuốc nổi tiếng để kê toa bốc thuốc qua mạng, khiến nhiều người rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Rõ ràng, mối nguy hại từ hàng dởm chưa có điểm dừng.
Ngay cả các trang thương mại điện tử có tên tuổi như Lazada, Shopee cũng công khai bán hàng giả. Chẳng hạn túi xách thương hiệu Keno, LV, Dior có giá chỉ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng, trong khi hàng chính hãng lên tới vài chục triệu đồng. Hay nón bảo hiểm giả mạo thương hiệu nón Sơn bán trên Shopee từ 69 ngàn đến 125 ngàn đồng, trong khi nón thật từ 600 ngàn đồng một nón trở lên.
Không chỉ bán hàng kém chất lượng, nhiều trang mạng còn sử dụng đủ chiêu trò lừa gạt người mua. Điển hình như trường hợp thổi phồng hiệu quả của sản phẩm hỗn hợp trái cây Multijuice và nhau thai hưu Lucenta của tập đoàn Disney vừa được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cảnh báo. Chưa hết, đơn vị này còn hứa hẹn nếu giới thiệu thêm khách sẽ được nhận hoa hồng theo hình thức bán hàng đa cấp. Hiện tại, nhiều người vẫn tiếp tục lừa người thân, người quen bằng việc quảng bá sản phẩm này như thần dược.
Số liệu từ Bộ Công Thương ước tính, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa trên môi trường mạng ở Việt Nam năm 2022 trên 16 tỷ đô la, năm 2025 khoảng 39 tỷ đô la. Thế nhưng, thương mại điện tử cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng bởi hàng giả, dỏm, kém chất lượng bán trên kênh này.
Trong khi đó, căn cứ quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhẹ nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nặng nhất là phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân.
Cần lắm sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, liên ngành, doanh nghiệp để thanh lọc môi trường thương mại điện tử, để hàng hóa đến tay người tiêu dùng ngày càng chất lượng, an toàn.
Sao vẫn câu nói giờ anh thế nào. Ngã tư đường mình gặp lại nhau, câu hỏi cũ em hỏi anh ngày nào. Anh vẫn còn yêu em phải không, anh không trả lời, lặng yên chỉ biết nhìn em. Câu trả lời chắc được, sao hỏi anh làm chi em hỡi. Anh vẫn là anh như ngày nào, yêu một người không dễ quên được đâu. Trên bầu trời cơn mưa bất chợt như hoa chung vào niềm đau anh. Em nghẹn ngào trời mưa mất rồi, thôi chào anh em phải đi.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Ngã tư đường qua giọng hát của ca sĩ Hồ Quang Hiếu, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Diệt.
Trời mưa mất rồi, thôi chào anh, em phải đi rồi. Em nghẹn ngào, trời mưa mất rồi. Thôi chào anh, em phải đi.
Cảnh hội nhập và phát triển của xã hội hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm không phải chỉ là quan tâm lớn của Việt Nam mà là của tất cả các nước trên thế giới.
Chuyên đề ăn sạch sống khỏe giống lên hồi chuông cảnh báo về những vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
Cuộc sống ngày nay với điều kiện vật chất đủ đầy, con người không chỉ quan tâm đến ăn no, ăn ngon mà còn chú trọng đến việc ăn có tốt cho sức khỏe hay không.
Chuyên đề ăn sạch sống khỏe cung cấp thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho người dân, các vấn đề pháp lý trong kinh doanh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Lựa chọn ăn sạch sống khỏe không chỉ mang tới lợi ích cá nhân mà lợi ích cộng đồng và lợi ích kinh tế cũng được đảm bảo.
Chuyên đề ăn sạch sống khỏe góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.
Hãy đến với chuyên đề ăn sạch sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ sáu cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Ăn sạch sống khỏe, chìa khóa vàng giúp bản thân và gia đình khỏe mạnh dài lâu.
Quý vị thân mến, lương và phúc lợi cho người lao động tăng lên tích cực, số lượng tuyển dụng nhiều, những thông tin tích cực về thị trường lao động đang được đưa ra trong quý 1.
Theo khảo sát của Navigators, 27% doanh nghiệp năm nay tăng lương cho lao động từ 5% đến dưới 10%. 24% doanh nghiệp duy trì mức lương đang có. Doanh nghiệp áp dụng thêm thưởng, phụ trợ cấp nhằm tạo động lực cho lao động. Còn về số lượng vị trí việc làm, số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, quý 1 năm nay, nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng khoảng 350.000 đến 400.000 vị trí.
Trung tâm Dự báo Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh dự báo quý 1 năm 2023 thì thành phố cần khoảng 79.000 đến 87.000 lao động việc làm. Còn tại Hà Nội, trong quý này cũng cần khoảng 100.000 vị trí. Như vậy, cơ hội cho lao động tìm việc là rất lớn.
Về điều kiện tuyển dụng, doanh nghiệp đang tập trung hơn để tìm kiếm và sở hữu những lao động thạo việc, giỏi nghề, sở hữu những kỹ năng số hóa, kỹ năng mềm. Tuyển chọn quy mô lớn, sàng lọc và đào tạo chuẩn là cách doanh nghiệp thực hiện để tìm kiếm được nhân sự như kỳ vọng.
Để kết nối lao động và doanh nghiệp, không chỉ trực tiếp doanh nghiệp tự đăng tuyển, các điểm giao dịch việc làm trực tiếp gặp gỡ giữa lao động và nhà tuyển dụng cũng được triển khai. Bên cạnh đó, các phiên giao dịch việc làm online kết nối 1-1 lao động và doanh nghiệp từ xa cũng đem đến hàng trăm cơ hội kết nối thành công mỗi phiên.
Và đối với các nhà máy có quy mô lớn, sử dụng luân phiên lao động cố định và lao động ngắn hạn là giải pháp không chỉ nhanh bổ sung lao động mà còn có chi phí rẻ hơn.
Theo các chuyên gia, bên cạnh yếu tố lương, người lao động quan tâm hơn đến môi trường làm việc, an toàn sức khỏe, sự cân bằng giữa công việc cuộc sống. Doanh nghiệp chú trọng những điều này sẽ có thể thu hút tốt hơn.
Dù đã rất lâu dây nhỏ chạy tung tăng dấu theo niềm vui lớn. Dù đã rất lâu chân nay không mang dây nhỏ, niềm vui xưa vẫn đây trong lòng ta. Này gió, gió ơi, bay thanh thang trên bầu trời.
Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Đường Về Nhà do Ái Phương sáng tác và thể hiện.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Và đến đây chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên website canthoradio.vn. Quý Cường và Phượng Uyên thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.